The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Năm, ngày 1 tháng 12, 2016, phụ nữ chiếm tỷ lệ cao trong làn sóng di dân khỏi vùng đồng bằng sông Cửu Long. Rừng gọi, thông điệp yêu thương và bảo vệ môi trường. Đất, bài ca buồn của người Việt. Huyền thoại Fidel Castro. Đây là những đề tài sẽ được lần lượt giới thiệu trong chương trình thời sự hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin chi tiết tối nay, thứ Năm, ngày 1 tháng 12, 2016.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Tổ chức bảo vệ quyền công dân có tên Civil Rights Defenders lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực đối với nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho nữ blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang bị bắt giam. Hôm thứ Ba 29 tháng 11 vừa qua, Civil Rights Defenders trụ sở chính tại Thụy Điển nhân ngày những người bảo vệ quyền phụ nữ quốc tế năm nay lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép đòi chính quyền Việt Nam trả tự do cho blogger mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một nhà hoạt động xã hội và môi trường vừa bị công an Việt Nam bắt giữ hôm 10 tháng 10 vừa qua.
Blogger mẹ nấm bị khởi tố với tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. Trong bài viết kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến trường hợp của blogger mẹ nấm, tổ chức người bảo vệ nhân quyền viết rằng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những người bảo vệ nhân quyền là nữ giới, đang phải chịu hậu quả do bảo vệ quyền con người trong một xã hội áp bức. Blogger mẹ nấm là thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam và đã từng được tổ chức những người bảo vệ nhân quyền trao giải thưởng người bảo vệ nhân quyền năm 2015.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa quyết định đề nghị thi hành kỷ luật 7 cá nhân và một tập thể liên quan đến trường hợp nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, người đang bị truy nã quốc tế với cáo buộc liên quan đến tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Những người này bị đề nghị kỷ luật vì những sai phạm liên quan đến việc bổ nhiệm các chức danh đảng và chính quyền cho ông Thanh, cũng như cấp biển số xe công cho xe tư nhân của ông Trịnh Xuân Thanh. Những người bị đề nghị kỷ luật bao gồm nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, đương kim bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, ba thứ trưởng Bộ Nội vụ, tập thể ban cán sự đảng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2011-2016 cũng bị đề nghị bị kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị các hình thức kỷ luật bao gồm cảnh cáo và khiển trách.
Cũng liên quan đến vấn đề kỷ luật đảng, khi tiếp xúc với cử tri tại thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày hôm nay, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết đảng đang kiểm tra văn bản đồng ý cho ông Trịnh Xuân Thanh ra nước ngoài chữa bệnh. Ông Đinh Thế Huynh cũng khẳng định các cơ quan ở tỉnh Hậu Giang và Trung ương không đồng ý cho ông Thanh đi chữa bệnh khi ông này đang bị kiểm tra. Trả lời câu hỏi về việc xử lý kỷ luật nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, ông Đinh Thế Huynh cho biết các cơ quan chức năng mới xử lý phần trách nhiệm công tác cán bộ của ông Hoàng. Việt Nam vẫn đang tiếp tục làm rõ, nếu phát hiện sai phạm ở các lĩnh vực khác thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, hôm 2 tháng 11, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã bị kỷ luật cách chức bí thư ban cán sự Đảng Bộ Công Thương thời gian 2011-2016. Ông Hoàng bị cáo buộc không gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhiệm, bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sapeco, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội.
Hội đồng xét xử tại phiên tòa xử 7 quan chức ở tỉnh Hà Tĩnh về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng đã bất ngờ thông báo hoãn tuyên án vào ngày hôm nay với lý do có những tình tiết mới trong lúc nghị án. Hội đồng xét xử cho biết quyết định tuyên án sẽ được công bố vào phiên tòa chiều ngày 2 tháng 12. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Bổng, nguyên chủ tịch huyện Kỳ Anh, nguyên chủ tịch Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng dự án gang thép Formosa giai đoạn 2008-2009, đã câu kết với những quan chức khác ở địa phương, lập hồ sơ đưa hơn 61 hectare đất công vào diện đất tranh chấp để được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường lên đến hơn 22.000 tỷ đồng. Với cách làm này, các bị cáo đã làm thất thoát số tiền lên đến 10 tỷ đồng, hiện không thể thu hồi. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị khung hình phạt từ 30 tháng đến 13 năm tù cho các bị cáo. Tại phiên tòa, các bị cáo đã đề nghị xin giảm án. Khi được nói lời sau cùng trước phiên tòa hôm nay kết thúc, bị cáo Nguyễn Văn Bổng, người bị đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù, đã đề nghị miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt để ông có thể ở ngoài xã hội tiếp tục cống hiến cho quê hương.
Liên quan đến một phiên xét xử quan chức khác, hôm 30 tháng 11 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên án đối với 8 bị cáo nguyên là cán bộ thành phố Vĩnh Yên về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo quyết định tuyên phạt của hội đồng xét xử, bị cáo Lại Hữu Lân, nguyên bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên và Nguyễn Ngọc Quyền, nguyên chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, bị án 5 năm 9 tháng tù. Các bị cáo khác, nguyên là lãnh đạo các phòng ban thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên và một người khác không phải là quan chức thành phố, bị lĩnh mức án từ 3 năm 9 tháng tù đến 2 năm 3 tháng tù treo. Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Lân và Quyền mỗi người phải bồi thường cho các hộ dân hơn 1 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại, mỗi bị cáo phải bồi thường cho các hộ dân hơn 370 triệu đồng.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hôm nay cho biết là đã phát hiện được vỉa dầu mới nằm trên thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực Đông Bắc mỏ Bạch Hổ, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 145 cây số, vốn là mỏ cung cấp dầu mỏ chủ yếu cho Việt Nam hiện nay. Phó Tổng Giám đốc Địa chất Việt Sô Petro, một liên doanh khai thác dầu khí giữa Nga và Việt Nam cho biết là vỉa dầu mới được phát hiện vào sáng ngày 30 tháng 11 vừa qua. Ước tính ban đầu cho thấy là vỉa dầu này có thể cho khai thác 610 mét khối dầu một ngày và 110.000 mét khối khí một ngày. Ông Hải cho biết sau khi kết thúc toàn bộ công tác khoan và thử vỉa, giếng khoan này sẽ được bảo quản để sử dụng cho mục đích khai thác sau này.
Trong khi đó, tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí ExxonMobil, ông Paul Greenwood vào ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và ExxonMobil đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm khai thác mỏ khí cá voi xanh cách bờ biển miền Trung khoảng 100 km về phía đông. Đây là mỏ khí do Tập đoàn ExxonMobil điều hành và là mỏ khí được cho là lớn nhất Việt Nam tính cho đến thời điểm hiện tại. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý quy hoạch xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện khí với tổng công suất 3.000 MW sử dụng khí từ mỏ khí cá voi xanh. Hai nhà máy sẽ được xây dựng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, và hai nhà máy khác được xây dựng ở khu kinh tế Dung Quất. Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý với chủ trương dành một lượng khí của mỏ khí cá voi xanh cho phát triển công nghiệp hóa dầu.
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trần Bình Minh vừa ký kết bản kế hoạch hành động Australia-Việt Nam giai đoạn 2016-2019 và hôm 30 tháng 11 tại Canberra, Australia. Kế hoạch hành động nêu ra những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện thỏa thuận đối tác toàn diện tăng cường được hai bên ký kết vào năm 2015. Kế hoạch hành động bao gồm các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế và hợp tác phát triển. Kế hoạch hành động của hai nước nhấn mạnh thúc đẩy ổn định và thịnh vượng ở khu vực thông qua cấp cao Đông Á và APEC, bắt đầu cơ chế tham vấn quan chức cấp cao hàng năm về nông nghiệp. Hai bên cũng cam kết thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu giữa các viện, tăng cường đại diện phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản lý.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Thưa quý thính giả, Hội thảo Khoa học Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Tây Nam Bộ sau 30 năm đổi mới do Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ hồi cuối tháng 10 cho biết làn sóng di cư khỏi vùng đồng bằng sông Cửu Long đáng báo động, trong đó nữ giới chiếm tỷ lệ cao. Đời sống của những phụ nữ di dân miền Tây Nam Bộ này như thế nào? Hòa Ái có bài ghi nhận trong phần sau.
Đồng bằng sông Cửu Long ở miền Tây Nam Bộ có diện tích rộng 40.000 km2. Kể từ thời khẩn hoang và xuyên suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam, nơi đây nổi tiếng là vùng đất của chim trời cá nước, gạo trắng nước trong, cây trái sum suê. Vùng đất này được xem như là một nơi dễ sống với mật độ dân số khoảng 18 triệu người, đóng góp cho quốc gia đến 90% sản lượng gạo và 60% sản lượng thủy sản xuất khẩu trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, thật khó hình dung nổi trong vòng 20 năm, tính đến năm 2014, có 2 triệu người di cư khỏi đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tượng này được ghi nhận là đáng báo động vì theo số liệu thống kê, chỉ riêng trong vòng 5 năm, từ năm 2009 đến năm 2014, số người di cư chiếm hơn nửa triệu. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện trạng di cư được nêu ra trong Hội thảo Khoa học Phát triển Kinh tế, Xã hội, vùng Tây Nam Bộ sau 30 năm đổi mới là do biến đổi khí hậu. Thế nhưng theo nhận định của Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn với đài AFA, bên cạnh biến đổi khí hậu còn có những nguyên nhân khác như do đói nghèo hoặc do sự hấp dẫn của các đô thị hay do sự thay đổi của giới trẻ không muốn gắn bó với nông thôn. Có thể nói, nữ giới là thành phần chủ chốt trong làn sóng di cư khỏi đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua. Có phải họ ra đi vì những nguyên nhân như vừa nêu hay không? Để tìm lời giải đáp, Hỏa trao đổi với một số chị em phụ nữ miền Tây đã bỏ quê nhà ở nông thôn để tìm cuộc sống mới bằng nhiều nghề khác nhau. Họ cho biết không thể đeo đuổi nghề nông truyền thống vì tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng, cũng như không thể trụ lại vùng châu thổ sông Cửu Long vì công ăn việc làm không có nhiều và việc buôn gánh bán bưng không mang lại thu nhập ổn định. Những cô gái 18 đôi mươi tốt nghiệp phổ thông trung học tìm kiếm công việc làm trong những hãng xưởng ở các khu công nghiệp tại Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai. Để thay đổi từ nếp sinh hoạt quen thuộc thôn quê dân dã sang thích nghi với nhịp sống công nghiệp đối với những cô gái miền Tây là điều không phải dễ. Một nữ công nhân quê Bến Tre làm việc tại khu chế xuất Linh Trung ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nói về công việc hàng ngày nơi đô thị.
Lúc mà mình đi làm đó là người ta yêu cầu mình phải là tăng ca, tức là mình phải làm từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau, mà chỉ có một tiếng đồng hồ để ăn cơm vào buổi khuya mà nghỉ ngơi thôi. Lúc đó là mình có bị xỉu luôn. Cái đi làm ca ba là giống như mình không đủ sức khỏe là mình xỉu. Tại vì ca ba là bắt buộc ban ngày phải ngủ, nhưng mà sống trong khu lưu trú á là mình sống chung với mọi người. Rồi như vậy á, khi mà về mình ngủ thì lúc là người ta cũng sinh hoạt á, mình không ngủ được.
Mặc dù cuộc sống mới của những nữ công nhân quê miền Tây Nam Bộ khá vất vả, nhưng họ cho biết đồng lương kiếm được chỉ đủ trang trải cho cuộc sống cá nhân hàng ngày. Riêng đối với nữ giới, những người có trình độ học vấn không hết bậc phổ thông và có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, thì họ kiếm sống bằng các công việc có thể gọi là nhạy cảm. Một cô gái rời quê ở Tiền Giang được 4 năm và hiện đang làm việc trong quán karaoke ở một thành phố lớn, chia sẻ về công việc hàng ngày của mình.
Khi giữa mình lại vô là mọi người mình chai khách, ngồi nhậu với khách, như thế vậy nè. Nhưng mà mấy người nào mà khách là lịch sự thì người ta không ai, mình cũng không ai sợ gì. Người ta cũng thấy mấy cái chân, thấy mấy cái chân dữ mà. Em thường biết công việc như vậy nhưng mà tại vì em gì làm gì, em gì cuộc sống với người con em phải chấp nhận, em không ai cố không làm.
Với những công việc như thế này, nhiều phụ nữ miền Tây đánh đổi sức khỏe vì bệnh tật do phải uống nhiều bia rượu ngày qua ngày để có thể gánh vác đủ chi tiêu trong cuộc sống, không chỉ cho mình mà còn cho người thân. Bên cạnh đó, có không ít những em gái rất trẻ quyết định chọn nghề mại dâm vì đây là cách có thể kiếm nhiều tiền hơn so với các công việc khác để phụ giúp gia đình. Một em gái quê ở Long An tâm sự.
Trong cái hoàn cảnh của mình á thì em đành nhắm mắt một thời gian ngắn là gọi là tạm thời. Và khi mà em có một số tiền như em mong hoặc là hơn mong, em toàn là gửi về nhà không mà.
Không chỉ vậy, trong những năm gần đây, các cô gái miền Tây hành nghề mại dâm còn chọn cuộc sống mưu sinh nổi trôi ở các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia. Và còn một thành phần rất đông chị em phụ nữ miền Tây chọn cách lấy chồng ở một số nước châu Á với hy vọng có cuộc sống tốt hơn nơi xứ người. Đây là lời tâm tình của một cô dâu ở Đài Loan.
Nói xin nói thẳng thiệt thì đa số chị em Việt Nam mình đem qua thấy nhất là gì, chỉ với gia đình qua đây đâu có tình thương đâu gì, vẫn hạnh phúc thì nhiều lắm, rất là ít và hạnh phúc, rất là ít.
Theo số liệu thống kê được công bố vào năm 2012, phụ nữ khu vực Tây Nam Bộ kết hôn với người nước ngoài chiếm đến 79%. Họ chấp nhận một người chồng xa lạ qua môi giới lớn hơn nhiều tuổi và bất đồng ngôn ngữ lẫn văn hóa với mong muốn đổi đời. Tuy vậy, đa số những cô dâu miền Tây ngậm ngùi cho số phận hẩm hiu, mà thê thảm nhất như trường hợp của chị Võ Thị Minh Phương, quê Cần Thơ, ôm hai con nhỏ nhảy lầu tự tử sau một năm sinh sống cùng chồng ở Hàn Quốc. Trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do dành cho những phụ nữ di cư nhưng không may mắn trong cuộc sống mới, rằng có bao giờ muốn trở về sinh sống nơi mảnh đất miền Tây. Hầu hết người nào cũng tiếc nuối cuộc sống giản đơn ngày xưa cũ, dù nghèo nhưng không đói, với những đồng lúa cò bay thẳng cánh, những mùa nước nổi đầy ắp cá tôm. Và ai ai cũng trông mong một ngày về, nhưng biết bao giờ những nhánh lục bình có thể ngược dòng trở lại vùng đất phù sa thân yêu, mang tên đồng bằng sông Cửu Long.
Về phương Nam ngắm sông ngầm thương những đầu.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Bây giờ là chuyên mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi mỗi tối thứ năm. Thanh Trúc kính chào quý vị. Rừng Gọi là tên một cơ sở nghỉ dưỡng tư nhân tại xã Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai, có câu lạc bộ Anh Văn miễn phí cho học sinh địa phương, bên cạnh những sinh hoạt mang tính giáo dục tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm bảo vệ môi trường sống. Tác giả câu lạc bộ Anh Văn Rừng Gọi, ông Nguyễn Huỳnh Thuật là thạc sĩ lâm nghiệp Đại học Quốc gia Sài Gòn, thạc sĩ môi trường quốc tế và phát triển cộng đồng Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, Nhật Bản. Từ năm 2000, ông Nguyễn Huỳnh Thuật về làm việc ở Cát Tiên, gắn bó với vùng đất này từ đó đến giờ. Ông cũng là người thành lập nhóm yêu quý động vật Cát Tiên, vận động chính phủ dừng việc xây dựng hai đập thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A, có nguy cơ hủy hoại môi trường, hệ sinh thái, rừng và các loài động vật hiếm quý. Chưa kể di sản văn hóa đặc thù của vườn quốc gia Cát Tiên này.
Quá trình mở rộng là vào năm 2011, nhưng mà Thủ tướng dừng lại là vào tháng 6 năm 2013.
Vừa rồi là lời thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật, người đã biến giấc mơ bảo vệ môi trường của mình thành hiện thực với cơ sở Rừng Gọi tại Cát Tiên.
Cuối năm 2012, Hà Phật đã chính thức nghỉ việc ở rừng quốc gia Cát Tiên để tiếp tục thực hiện ý nguyện vì môi trường, vì cộng đồng, thông qua cái việc đó để giáo dục tình yêu thiên nhiên đến với các thầy trẻ. Và đầu năm 2014 thì Thuật với gia đình đã thống nhất là mua đất ở Nam Cát Tiên bên cạnh rừng quốc gia Cát Tiên để mà xây dựng cái cơ sở Rừng Gọi này. Rừng Gọi vừa là cái trung tâm giáo dục mà vừa là cái trung tâm phát triển xanh, thân thiện với môi trường để giúp cho cộng đồng chuyển hóa dần những cái hoạt động thu được lợi nhuận là không hủy hoại môi trường, hình thức là canh tác organic rồi mọi hoạt động như vậy. Mà chúng ta là một cái trung tâm giáo dục môi trường và nghỉ dưỡng Rừng Gọi thì mình xin giấy phép của huyện thôi. Tâm nguyện của Thuật đó là làm thế nào để mà giữ được rừng và cùng cộng đồng phát triển.
Từ Rừng Gọi, câu lạc bộ Anh Văn Rừng Gọi ra đời với những giờ luyện tập đàm thoại do thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật cùng các thiện nguyện viên khắp nơi đảm trách, trong đó có người nước ngoài.
Trong vấn đề hội nhập toàn cầu và cái cửa ngõ của rừng quốc gia đầu tiên là rất là nhiều du khách nước ngoài đến, thì mong muốn của Thuật là tạo điều kiện cho các em từ lớp 3 cho đến lớp 12 đều sinh hoạt được hết. Tất cả những người nước ngoài đóng vai trò là tình nguyện viên hay là khách ở lại qua đêm cũng có đến giao lưu rồi hướng dẫn cho các em. Rất là nhiều phụ huynh đến gặp Thuật và mong Thuật họ hỗ trợ cho con cái của họ có tiếng Anh căn bản giao tiếp với người nước ngoài, rồi tuyên truyền được cái tình yêu thiên nhiên cho con cái của họ.
Hôm 23 tháng 11 vừa qua, chuyện không may xảy ra cho Rừng Gọi là lệnh tạm ngưng các buổi học Anh Văn và sinh hoạt thường kỳ mỗi Chủ nhật. Quyết định do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cát Tiên ký ngày 23 tháng 11 với lý do là theo luật khi đã có được trên 10 học sinh tham gia thì dù là lớp học tình thương hay là câu lạc bộ miễn phí đều phải có giấy phép. Từ Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cát Tiên, ông Nguyễn Văn Lực cho biết đây là đề nghị tạm dừng chứ không phải là đóng cửa.
Dạy Anh Văn là tốt thôi, nhưng mà cơ sở Rừng Gọi mở cái lớp người ta không có báo gì hết. Khi anh em tôi kiểm tra tôi phát hiện tôi báo như thế là tôi đề nghị tạm dừng chứ không phải là đóng cửa. Bất kỳ dạy Anh Văn hay dạy cái gì ở địa phương cũng vậy, là có cái ngành giáo dục người ta hướng dẫn được kiểm tra về cơ sở vật chất, rồi nội dung giảng dạy này, rồi là các cái thứ là ngành giáo dục người ta hướng dẫn, và nếu đủ điều kiện thì người ta lại cho phép dạy thôi, cái đó nó khuyến khích chẳng vấn đề gì cả. Nhưng người ta không có biết, ta phản ánh thì tôi cũng đề nghị là tạm thời dừng để đi xin các cái cơ quan tới hướng dẫn để làm, để mình làm công khai minh bạch chứ mà.
Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật thì cho rằng đây có thể là sự hiểu lầm.
Bởi vì câu lạc bộ Anh Văn Rừng Gọi nó là một cái câu lạc bộ mở và nó không phải là một cái lớp dạy phim đỡ mà kinh doanh, đỡ mà thu phí. Nên hiện bây giờ ảnh hướng dẫn những cái thủ tục là giống như một cái lớp dạy phim thu phí á, mà kinh doanh á, thì hoàn toàn là nó hơi rất là khó cho câu lạc bộ Rừng Gọi. Bây giờ thuộc với Rừng Gọi là phải sống theo hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Thì nếu mà có những cái điều có hướng dẫn cụ thể, cái câu lạc bộ miễn phí và tình nguyện như thế này và cũng phải có giấy phép thì thuộc cũng sẽ làm theo thủ tục đỡ mà nó đúng theo quy định. Còn nếu chỉ có xin giấy phép cho những câu lạc bộ kinh doanh hoặc là những lớp học mà dạy thêm có kinh doanh có thu tiền á, thì thuộc là không phải thuộc cái phạm trù đó. Cho nên là cái việc này chắc là phải nhờ luật sư để mà soi sáng thêm á chị.
Tưởng nên tìm hiểu câu lạc bộ Anh Văn miễn phí Rừng Gọi được tổ chức như thế nào. Đối với thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật, vui chơi và học tập, học thông qua chơi và chơi thông qua học là phương pháp giáo dục chính của Rừng Gọi.
Thì mọi người cứ đến chơi rồi Thuật ngồi chơi với các em, sinh hoạt với các em, hướng dẫn cho các em vào những nguyên tắc đạo đức, tôn trọng sự sống, tôn trọng các em, tôn trọng mọi người, tôn trọng thiên nhiên. Các em phải thực tập lắng nghe, không có phản ứng, không có phán xét. Giao tiếp với khách nước ngoài thì nói chuyện với nhau, rồi chia nhóm ra thảo luận, không theo một giáo trình nào hết. Chính vì cái điều đó Thuật không có lấy tiền là vậy đó. Nếu mà Thuật lấy tiền thì nó mang tính chất là Thuật phải có giấy phép, rồi phải có cái bằng cấp sư phạm, nhưng mà không có kinh doanh thì mình không cần phải xin phép.
Đến với Rừng Gọi hầu hết là con cái, những gia đình cư ngụ tại xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Em học lớp 3, trường Nam Cát Tiên. Em tới Rừng Gọi em học tiếng Anh và được giao lưu với người Tây. Em thích tới Rừng Gọi tại vì được học tiếng Anh được giao lưu mấy bạn ở trên đó.
Đó là Hà Huy Giang, con của ông Bình, chủ nhân nhà nghỉ cầu treo, nằm gần cáp treo Cát Tiên.
Tôi có cho cháu tới chỗ anh Thuật tới chỗ nhà nghỉ Rừng Gọi đấy, cháu đang học lớp 3. Cái nguyện vọng của gia đình hiện bây giờ rất cần thiết tiếng Anh. Ngoài khi giờ học ở trường vào đó thì cháu cũng rất thích tiếng Anh, mà cũng rất mạnh dạn gặp tay cháu cứ chào những câu bình thường. Tôi cũng có phát hiện ra con của tôi là có những cái tình thương nó lớn hơn. Thật sự là tôi cảm thấy là rất xúc động khi có một đứa con nó vừa yêu thiên nhiên, rồi yêu động vật, rồi những trò chơi bổ ích cùng tư chỗ chủ Phật ra. Tôi cảm thấy con tôi nó thích chủ hơn, nó yêu đời hơn.
Phụ huynh tên Hải làm việc cho một tổ chức bảo tồn động vật hoang dã của nước ngoài ở Nam Cát Tiên.
Bên Rừng Gọi có mở câu lạc bộ tiếng Anh cho học sinh. Tôi thấy cũng có lý, con gái đầu của tôi năm nay học lớp 4, cháu xin qua đó học, chủ yếu kết hợp vừa học vừa chơi. Tôi thấy nhiều cái bổ ích, thấy cháu rất ham học về tiếng Anh, tôi thấy cháu tiến bộ rất nhiều. Một tuần cháu chỉ học được bên đó một buổi, nhưng tôi thấy cháu tiếp thu cũng gần như ở trên trường học được 3 buổi. Có nhiều lúc tôi thấy những người nước ngoài tình nguyện về đó trực tiếp dạy các cháu luôn, rất tốt của.
Bà Hảo có hai con cùng đến Rừng Gọi mấy tháng qua, nhận xét.
Hai cháu là học cấp 2, trung học Nam Cát Tiên. Hàng tuần là có một buổi sinh hoạt miễn phí, là sinh hoạt cái lớp học bổ ích tiếng Anh ngay ở Rừng Gọi do chú Nguyễn Huỳnh Thuật tổ chức. Có một buổi chiều chủ nhật thì các cháu nó cũng được ra đó một cái không gian là thoáng đãng, thoải mái, yên tĩnh, sạch sẽ. Thứ hai nữa là các cháu nó cũng được trực tiếp giảng dạy thêm tiếng Anh. Nữa là thì chẳng có những cái du khách nước ngoài về thì chú Thuật chú cũng có trực tiếp là giới thiệu với khách nước ngoài về các cháu, rồi các cháu được làm quen, được giao lưu với họ. Tôi nhận xét cũng có một số cháu là nó rất tiến bộ, tại vì ra giao tiếp thực tế khách nước ngoài thì một số cháu bắt rất nhanh.
Nắm bắt nhanh và hiểu biết nhiều hơn là trường hợp của em Chu Thị Chi, con gái bà Hảo.
Em 13, em học lớp 8, trung học cơ sở Nam Cát Tiên. Ra đó thì cháu học được rất là nhiều điều bổ ích. Chú dạy thì cũng hay. Cháu học được những điều là biết yêu thiên nhiên hơn, trình độ tiếng Anh giao tiếp của cháu nâng cao hơn. Đối với người ngoại quốc thì con có thể giới thiệu về bản thân của con này, rồi giới thiệu về quê hương của con, với lại giới thiệu về Rừng Gọi con. Cứ mỗi lần học tập căng thẳng ở trường á, rồi lại được đến Rừng Gọi với tinh thần là vừa học vừa chơi ấy cô, rất là thoải mái. Rất là nhiều bạn giống như con muốn là cái cơ sở đó vẫn được hoạt động bình thường để có nơi để cho tụi con được giao lưu với khách nước ngoài, học hỏi thêm nhiều điều hay.
Tiến sĩ Marina Kenyon, đến từ Đại học Cambridge của nước Anh, giám đốc chương trình bảo vệ các loài khỉ và vượn có nguy cơ tuyệt chủng tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng ở đảo Tiên thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên, nói rằng bà có cơ hội làm việc chung với thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật từ 2003, nhưng điều khiến bà ấn tượng nhất là những buổi sinh hoạt cuối tuần cùng học sinh địa phương tại câu lạc bộ Anh Văn Rừng Gọi.
Mr. Clark never does anything without finding a way to help the local people or the local children.
Ông Nguyễn Huỳnh Thuật không bao giờ làm việc gì mà không tìm ra cách nào đó nhằm mang lợi ích đến cho người chung quanh. Trong thời gian qua, tôi đặc biệt quan tâm cách ông giúp người lớn và trẻ em ở các tiền này học tiếng Anh để họ cảm thấy tự tin hơn. Chính vì lẽ đó, tôi thường khuyến khích những bạn trẻ nước ngoài đang làm việc thiện nguyện trong Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng của chúng tôi ra câu lạc bộ Anh Văn Rừng Gọi để dạy Anh ngữ cho học sinh địa phương. Có thể nói, nhờ những buổi sinh hoạt cuối tuần ở Rừng Gọi mà mấy tháng nay quan hệ giữa chúng tôi với bên Rừng Gọi trở nên thân thiết hơn.
Từ con số khiêm nhường lúc khởi đầu, bây giờ câu lạc bộ Anh Văn miễn phí Rừng Gọi đã quy tụ được 52 học sinh, bình quân mỗi cấp khoảng chừng 15 em. Đây có thể là lý do khiến câu lạc bộ Anh Văn Rừng Gọi bị tạm ngưng hoạt động và phải xin giấy phép theo như quyết định của Ủy ban Nhân dân xã Nam Cát Tiên. Nhưng câu chuyện Rừng Gọi cũng cần nhắc lại Vườn Quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai, một trong những khu du lịch sinh thái cần được bảo tồn của Việt Nam, là nơi có diện tích 74.000 hecta nằm về phía bắc Sài Gòn, trên đường từ Sài Gòn lên thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Vườn Quốc gia Cát Tiên có một sự đa dạng sinh học rất là lớn ở đây và cái khu rừng duy nhất của vùng Đông Nam Bộ hiện bây giờ còn sót lại. Ở đây có rất là nhiều loài thú quý hiếm khác nhau, là voi, trăn, vượn, những loài thú quý hiếm ở trong rừng. Chính vì vậy mà vào năm 2001, UNESCO cũng đã công nhận vườn quốc gia Cát Tiên là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nét chính văn hóa ở đây là về mạng cổ xưa người ta sống dọc ven sông Đồng Nai và nó có một cái di chỉ văn hóa ốc eo thì ở đó nó có cái biểu trưng kia của người nữ và người nam để tạo ra cái sự tiếp nối cho giống loài và cái biểu tượng đó là lớn nhất vùng Đông Nam Á.
Việt Nam đang xúc tiến hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Cát Tiên là di sản thiên nhiên thế giới. Theo các nhà khoa học và các nhà môi trường học trong nước, Vườn Quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2001, còn có tiềm năng trở thành di sản văn hóa thế giới. Một đời sống người Việt khắp nơi đến đây tạm ngưng. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý vị tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Xin mời nghe tiếp bản tin chi tiết phần 2 sau đây.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, chính phủ Philippines quyết định nâng cấp báo động khủng bố lên mức cao nhất sau khi cảnh sát tìm thấy những chứng cớ xác nhận khủng bố hoạt động theo chỉ thị của ISIS, âm mưu đặt bom phá hoại ở một công viên trong thủ đô Manila, ngay gần Đại sứ quán Mỹ. Ông Ronald Del Sa Rosa, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Philippines cho hay là biết được âm mưu này qua lời khai của hai người liên quan trực tiếp đến vụ đặt bom phá hoại tòa đại sứ Mỹ vừa mới bị bắt giữ hồi đầu tuần. Vụ đánh bom này thất bại và cảnh sát hiện đang truy lùng ba tên đồng bọn của chúng. Theo ông De La Rosa, những kẻ bị bắt còn khai rằng chúng từng đặt bom phá hoại ở một công viên trong thành phố, nhưng trái bom không nổ, do đó chúng tính đến chuyện sẽ đặt trái bom thứ nhì. Những tên bị bắt cũng khai rằng chúng thuộc một lực lượng dân quân Hồi giáo hoạt động ở miền nam Philippines và lực lượng này có liên quan đến ISIS. Mới đây, Tổng thống Rodrigo Duterte của Phi nói rằng sau khi thất bại ở Iraq và Syria, khủng bố ISIS đang tìm cách dựng cơ sở trên đất Phi. Ông nói thêm chính phủ Phi phải có biện pháp mạnh để ISIS không thể hoạt động được.
Tối hôm qua tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một số biện pháp cấm vận đối với Bắc Hàn, chủ yếu nhắm vào số tiền hơn 800 triệu đô la mà Bình Nhưỡng thu hoạch được hàng năm nhờ bán than. Theo quy định, Hội đồng Bảo an vừa thông qua, lượng than Bắc Hàn xuất khẩu ra nước ngoài chỉ được bằng 60% số than đang xuất khẩu, tức giảm bớt khoản ngoại tệ mà Bình Nhưỡng thu được hàng năm. Trong bản nghị quyết, các nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng dùng những lời lẽ cứng rắn nhất để lên án việc Bắc Hàn cho nổ thử nghiệm hạt nhân hồi tháng 9 vừa rồi, cảnh báo trước sẽ thông qua những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có các hành động mang tính gây rối, phá hoại ổn định của bán đảo Triều Tiên.
Cũng cần nói thêm là Trung Quốc là nước mua than của Bắc Hàn nhiều nhất. Ngay sau khi nghị quyết cấm vận Bình Nhưỡng được Hội đồng Bảo an thông qua, ông Cảnh Song, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay là Bắc Kinh sẽ nghiêm chỉnh thực hiện những điều khoản của bản nghị quyết. Ông nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là Trung Quốc cắt đứt quan hệ thương mại với Bắc Hàn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhắc lại lời kêu gọi mà Bắc Kinh thường đưa ra là mong muốn thấy các nước liên quan trở lại bàn hội nghị để giải quyết vấn đề và đừng có những hành động khiến tình hình trở nên xấu hơn. Hai tháng trước đây, Bình Nhưỡng bắn tiếng cho biết sẵn sàng đối chuyện với Hoa Kỳ. Câu trả lời từ Washington là luôn sẵn sàng đối thoại với Bắc Hàn, nhưng với điều kiện là Bình Nhưỡng phải ngừng tất cả các hoạt động liên quan đến hạt nhân. Cũng cần nói thêm, trong thời gian vận động tranh cử, Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ có nói là ông sẵn sàng nói chuyện với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un.
Tin từ Bangkok cho thấy người dân và chính phủ Thái Lan đã sẵn sàng đón tân vương Rama 10, người sẽ mở một trang sử mới cho hoàng gia và cho đất nước. Tối hôm nay, Hoàng Thái tử Vajiralongkorn, 64 tuổi, sẽ tiếp kiến Thủ tướng lâm thời và Chủ tịch Hội đồng Lập pháp, tức Quốc hội. Trong buổi tiếp kiến này, Hội đồng Lập pháp sẽ thay mặt dân chúng để mời Hoàng Thái tử lên ngôi, kế nghiệp vua cha là Quốc vương Bhumibol Bangkhar hôm 13 tháng 10 vừa rồi. Cũng theo thủ tục, Hoàng Thái tử Vajiralongkorn sẽ tuyên bố chấp nhận lời yêu cầu và sau đó làm lễ tạ ơn trước ảnh của vua cha. Tất cả các chùa chiền ở Thái được chỉ thị gõ trống, đánh chiêng để mừng giây phút trọng đại khi quốc gia có tân vương. Cũng xin nói thêm, mặc dù nhận trách nhiệm nối ngôi, nhưng lễ đăng quang của tân vương Rama 10 sẽ được tổ chức vào cuối năm tới sau khi thi hài của vua cha được hỏa táng.
Trở lại chương trình thời sự, một bài ca buồn của người dân Việt, bài tường trình của nhóm phóng viên từ trong nước. Xin mời quý vị cùng nghe.
Nếu như câu chuyện về anh Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng cùng gia đình nổ súng để bảo vệ quyền lợi chính đáng về đất đai của anh là câu chuyện nổi cộm về đất đai năm 2012 ở phía Bắc Việt Nam, thì câu chuyện ông Đặng Văn Hiến nổ súng ở Đắk Nông làm chết 3 người và 13 người bị thương trong tháng 10 năm nay lại là câu chuyện nổi cộm về tiếng kêu đau của người dân thấp cổ bé miệng, kêu trời không thấu. Họ phải mang cả sự uất hận, nỗi sợ hãi và sự liều lĩnh để chiến đấu bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của mình ở phía Nam. Câu chuyện lại một lần nữa chạm đến đất. Có thể nói rằng hiện tại, đất như một bài ca buồn của người nông dân Việt Nam. Một nhà nghiên cứu hiện sống tại thành phố Sài Gòn không muốn nêu tên phân tích.
Cái vấn đề luật đất đai ở Việt Nam, nó chưa bao giờ gọi là luật đất đai được. Bởi vì khi nói về pháp luật, thì phải có những yếu tố về quyền sở hữu, quyền sử dụng, chiếm dụng, định đoạt, nhưng mà Việt Nam không có cái điều đó. Tại Việt Nam, người ta muốn có một cái giấy tạm gọi là chủ quyền đất, thì phải tốn rất là nhiều thứ, tốn rất là nhiều khoản, nhưng mà không đâu vào đâu. Ở Việt Nam hiện tại vấn đề đất đai vẫn là vấn đề mà làm cho người ta đau đầu nhất. Nhưng cái người đau đầu chính là nhân dân chứ không phải là các ông. Các ông luôn luôn tạo cho nhân dân có cơ hội đau đầu trên mảnh đất của mình.
Theo nhà nghiên cứu này, hiện tại người dân Việt Nam không có quyền sở hữu đất, cho dù họ phải bỏ ra một lượng tiền rất lớn để mua mảnh đất. Giả sử như hai mảnh đất cùng một diện tích, một mảnh tại thành phố New York của nước Mỹ sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mảnh đất tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Trong khi đó, mảnh đất tại thành phố New York khi trả đủ tiền, người dân sẽ có quyền sở hữu. Ngược lại, khi đã trả xong số tiền rất cao, người dân Việt Nam vẫn không có quyền sở hữu đất đai mà chỉ có quyền sử dụng lâu dài. Trong khi đó, quyền sử dụng lâu dài chỉ là 1/3 của quyền sở hữu, nghĩa là quyền sở hữu có 3 thuộc tính căn bản, gồm chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Nhưng người dân Việt Nam, cho dù có bỏ ra hàng tấn tiền đi nữa, thì cũng chỉ có quyền sử dụng lâu dài, chứ không có quyền chiếm dụng và định đoạt. Bởi thuộc tính chiếm dụng thuộc về nhà nước, được đánh cháo bằng khái niệm sở hữu toàn dân, quyền định đoạt thuộc về Đảng Cộng sản dưới lớp vỏ chủ trương lớn. Trong chủ trương lớn đó, có các định hướng về phúc lợi xã hội, công trình công cộng. Và chính cái vỏ chủ trương lớn cùng với các loại công trình công cộng do nhà nước quản lý đó đã trở thành thứ ngoa từ để người ta dễ dàng lấy đất của nhân dân với chiêu bài công trình phúc lợi xã hội. Đất của nông dân Văn Giang, Hương Yên, nông dân Hà Tĩnh, nông dân Cồn Dầu Đà Nẵng, nông dân Núi Pháo Thái Nguyên và hàng ngàn địa điểm khác đã bị nhà nước dùng cái bẫy công trình phúc lợi xã hội để gài người dân giao nộp nhà nước một cách không thỏa đáng vào chỗ bế tắc, dẫn đến tình trạng dân oan ngày càng nhiều. Trong khi đó, các công trình mang danh nghĩa nhà nước, phúc lợi xã hội này thực chất là miếng mồi béo bở của các nhóm lợi ích. Sợ gì có câu chuyện đau lòng như vậy, bởi vì luật Việt Nam không có quyền sở hữu đất cho người dân. Người dân chỉ được phép bỏ tiền ra mua hoặc tự khai hoang từ đời này qua đời khác, để rồi khi thấy có lợi, các nhóm lợi ích sẽ mượn danh nghĩa, công trình phúc lợi xã hội, để đẩy người dân ra khỏi mảnh đất họ đã sống lâu đời bằng cái giá đền bù rẻ mạt. Bởi người nông dân không có quyền chiếm dụng, nên các nhóm lợi ích ngang nhiên mượn đao nhà nước để chiếm dụng. Và người dân cũng không có quyền định đoạt trên mảnh đất lâu đời của mình, nên cho dù thực giá của nó có vài tỷ đồng đi nữa, nhưng các nhà đầu tư có thể ép giá chưa bằng 30% thực giá. Chính điều này tạo ra nhiều khuất tất và oan uổng. Câu chuyện đấu tranh, sẵn sàng nổ súng để bảo vệ đất của ông Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng, và gần đây là ông Đặng Văn Hiến ở Đắk Nông, chỉ là một trong hàng triệu xung năng oan ức bùng nổ. Theo nhà nghiên cứu này, chuyện đất đai tại Việt Nam là một bài ca buồn được hát bởi một ca sĩ chuyên hát nhép, nhưng khán giả phải tốn quá nhiều tiền để mua vé. Một tiểu thương không muốn nêu tên, nạn nhân cưỡng bức lấy mặt bằng chợ Vĩnh Tân ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai chia sẻ.
Giờ nó rào hết bốn xung quanh, nó cô lập hết rồi, nó như là nó xuống á, là nó không có đọc lệnh, không có gì hết á. Nó chỉ có mỗi là rinh cái bảng xuống ở khu vực đang thi công không phận sự miễn bàn, rồi bắt đầu là nó đọc loa là khu vực giải tỏa ở bên đường, là bắt đầu bà con hãy tránh ra để cho thi công, là bắt đầu nó nhào vô nó làm luôn, không có lệnh, không có gì hết á, mà bà con cũng không hề có một cái tờ giấy gì mà thông báo hết á, nó chỉ đọc ở trên loa thôi, sẽ đóng cửa chợ. Giờ nó không cho vô luôn, nó không cho ra luôn, không cho vô luôn, coi như là nó cô lập hết. Nó cứ thay phiên nhau là bốn người là ở lại canh giữ cái chỗ cái rào đó.
Chị này cho biết thêm là hiện nay, hầu như bà con tiểu thương chợ Vĩnh Tân đã hoàn toàn tuyệt vọng, bởi lực lượng công an, quân đội, dân phòng và xã hội đen đã bố ráp, đã phá bỏ khu chợ của bà con. Mặc dù bà con tiểu thương dùng lý lẽ để đơn thư kiện đã nhiều lần, thậm chí kiện ra tới Trung ương, nhưng vẫn chưa có đơn vị nào giải quyết. Bà con thư kiện vì đất khu vực chợ thực tế không phải là đất công, mà là đất tư được hoán đổi trước đây. Trước đây, Ủy ban Nhân dân xã xây dựng trụ sở, không có mặt bằng lý tưởng nên đã thương lượng với các gia đình ở đây để đổi thổ cư. Và các khu thổ cư trước đây của bà con tiểu thương được dùng để xây dựng trụ sở ủy ban xã bây giờ. Diện tích chợ chính là diện tích hoán đổi từ thổ cư sang thổ cư giữa ủy ban xã với các tiểu thương. Khi có diện tích mới, thấy thuận tiện, bà con đã tự thiết kế thành một khu chợ nhỏ và hoạt động đến bây giờ. Đừng một cái, nhà cầm quyền huyện Vĩnh Cửu xây dựng chợ mới và bắt bà con phải giải tỏa khu chợ cũ theo diện đất công. Trong khi đó, giấy tờ chủ quyền đất của một số gia đình vẫn chưa được cấp suốt nhiều năm nay. Đây là cái cớ để nhà cầm quyền xã và huyện lật lọng, nói ngược và đẩy người dân vào thế không lối thoát. Chị này giải thích thêm rằng, sợ gì đời sống của người dân ngày càng đau khổ và bất mãn bởi vấn đề đất đai, chỗ ở luôn là câu chuyện đau lòng. Nhà nước không những thiếu sòng phẳng với người dân, mà các chính sách của họ càng cho thấy ý đồ gian lận về chủ quyền đất đai với nhân dân. với danh nghĩa đất của toàn dân do nhà nước quản lý. Và mặc dù người dân phải bỏ ra khoản tiền mua đất đã cấp rưỡi giá cùng diện tích tại các nước, thậm chí tại Mỹ, nhưng đổi lại, người mua đất chỉ có quyền sử dụng đất, chỉ có 1/3 quyền sở hữu thay vì có đầy đủ quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Và để có sổ đỏ sử dụng đất, người mua cũng tốn nhiều khoản chi phí vô lý, nhiều khê. Chị này chia sẻ thêm rằng hiện tại, câu chuyện đất đai tại Việt Nam đã đến giai đoạn hoại thư. Nó không những hoại thư về mặt diện tích, lợi ích nhóm xâm hại quyền lợi của nông dân, mà nó đã hoại thư ở cấp độ tinh thần, tư tưởng và đạo đức xã hội. Với chị, nhắc về chuyện đất đai tại Việt Nam, người nông dân chỉ có một trong hai con đường để lựa chọn, hoặc là chịu thiệt thòi, hoặc là đấu tranh cho đến cùng, để cái đích của nó có thể là ngồi tù, oan khiên chồng chất oan khiên. Thực sự, vấn đề đất đai tại Việt Nam là một bài ca buồn đối với người nông dân, nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, hôm 25 vừa qua, nguyên lãnh tụ của Cộng hòa Cuba là ông Fidel Castro qua đời, thọ 90 tuổi, sau nửa thế kỷ xây dựng chế độ cộng sản với bàn tay sắt trên một quốc gia từng là giàu mạnh, nay thuộc loại tụt hậu nhất nhì châu Mỹ Latin. Mặc dù như thế, ông vẫn được nhiều người ca tụng, kể cả những người lãnh đạo tại Hà Nội. Vì sao lại có hiện tượng đó? Nguyên Lam đặt câu hỏi với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa trong bài sau đây.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, việc ông Fidel Castro qua đời không là bất ngờ vì ông đã 90 tuổi, hết khả năng lãnh đạo từ 10 năm trước và chính thức trao quyền cho em ruột là ông Raúl Castro từ năm 2008. Tuy nhiên, vì một số dư luận kể cả giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay lại ngợi ca cái sự nghiệp của nhân vật này, nên Diễn đàn Kinh tế đặc biệt đề nghị ông trình bày về thành tích của ông Fidel Castro.
Dạ thưa, người ta có cái chữ huyền thoại với hai nghĩa đó. Một đó là cái điều gì đó được lưu truyền giống như thần thoại đó. Hai đó là cái chuyện hoang đường không hề có thật. Fidel Castro đúng là một nhân vật của huyền thoại, tức là vừa nổi tiếng và vừa hoang tưởng. Thì chúng ta rất nên tìm hiểu về thành tích của ông ta để tránh những cái sai lầm đẫm máu và đắt đỏ về mặt kinh tế đó. Sự thật lịch sử thì Fidel Castro đã thiết lập chế độ cộng sản đầu tiên tại Mỹ Châu Latin từ đầu năm 1959 sau khi lật đổ cái ách độc tài của ông Fulgencio Batista. Từ đó đó ông ta gây cảm hứng cho nhiều thế hệ lãnh đạo của thế giới thứ ba, nhưng mà lại dẫn họ đến cái chế độ độc tài. Cái lý do thứ ba đó là Castro đã lại được trí thức cực tả của các nước dân chủ Tây Phương ca ngợi như là người hùng, cho nên làm cho giới trẻ ngày nay đã có thể hiểu lầm về cái chế độ cộng sản. Khi mà thế giới đó sắp tưởng niệm 100 năm ra đời của chế độ cộng sản kể từ cuộc cách mạng tháng 10 tại Nga vào năm 1917, khiến cho hơn 100 triệu người bị tàn sát trên thế giới đó. Thì trong khi đó, sự thật lịch sử là Fidel Castro lại làm cho xứ Cuba bị lụn bại sau nửa thế kỷ cầm quyền tuyệt đối. Và dù rằng sống rất thọ, ông ta chẳng nhận ra điều ấy, mà lại còn nhục mạ Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi mà ông Obama thăm viếng Cuba thưa cô.
Dạ, nhiều người cho rằng Fidel Castro không là người cộng sản, cũng chẳng muốn xây dựng chế độ cộng sản, mà chỉ vì chính sách sai lầm của nước Mỹ vào thời đó. Thưa, ông nghĩ sao về luận cứ này ạ?
Đấy là một cái chuyện hoang đường thứ nhất đó, vì một số dư luận quá ngưỡng mộ ông ta tại các nước Tây Phương không cộng sản. Dư luận này đã đảo ngược cái tương quan nhân quả. Khi mà chế độ Castro ra đời tại Cuba vào đầu năm 1959, thì Hoa Kỳ dưới chính quyền của Tổng thống Dwight Eisenhower chỉ hơi ngạc nhiên thôi, nhưng mà không coi đó là cái mối đe dọa cho quyền lợi của nước Mỹ, và thật ra cũng chẳng can thiệp vào cái việc ông Castro cướp chính quyền. Hoa Kỳ chỉ chú ý đến khi mà Castro quốc hữu hóa tài sản đầu tư của nước ngoài và tăng thuế nhập nội trên hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ, với cái lý luận rằng đấy là tài sản của dân tộc Cuba bị đế quốc bóc lột. Vì vậy mà tháng 10 năm 1960, tức là mãi gần 2 năm sau, Hoa Kỳ mới đoạn giao với Cuba và thiết lập một chế độ cấm vận kinh tế đầu tiên với xứ này. Cùng với lại Raúl Castro và ông Ernesto Che Guevara, thì Fidel Castro là người cộng sản thuần thành, không chỉ tin vào chủ nghĩa Marx mà còn thiết lập cái chế độ toàn trị kiểu Lenin. trong cái nhóm thi hành việc cướp chính quyền, may ra có một nhân vật là cái Mỹ Lộ Xuyên Phú Ê Gồ thì mê xã hội chủ nghĩa chứ không có tôn sùng chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà ông ta mất sớm vì một cái tai nạn phi cơ trong những cái điều kiện khá bất thường, như nhiều vụ thủ tiêu khác mà người ta chỉ có thấy về sau thôi. Cái bước kế tiếp của cái huyền thoại hoang đường này đó là một sự đổi trắng thay đen, rằng chỉ vì Mỹ phong tỏa kinh tế cho nên Castro mới phải ngả theo chế độ cộng sản. Thật ra đó là lúc đó Cuba vẫn giao thương với nhiều nước Âu Châu và Nam Mỹ, nhưng mà lũng bại dần đó là chỉ vì đặc tính của cái chế độ cộng sản thôi chứ cô.
Dạ, dù sao ngày nay người ta vẫn cho rằng Cuba có tỷ lệ biết đọc biết viết rất cao so với lợi tức và có cái hệ thống bảo hiểm y tế cho toàn dân. Dạ, liệu rằng đây có phải là một thành tích của Fidel Castro không thưa ông?
Dạ, thưa đấy là một cái chuyện hoang đường khác nữa. Mọi chế độ cộng sản độc tài đó, từ Âu sang Á sang Mỹ đó, đều có chính sách bình dân học vụ để chống nạn mù chữ, là cấp trung tiểu học của họ đã được miễn phí để ai cũng biết đọc biết viết mà hiểu rõ thông báo của nhà nước. Nhưng mà tỷ lệ vào đại học hoặc là đào tạo cao hơn đó, thì lại kém, vì cấp đại học nó có thể suy nghĩ linh tinh mà nêu vấn đề với chế độ. Hậu quả là các quốc gia ấy đó, nó khó phát triển về kỹ thuật, và đấy là một cái quy luật phổ biến trên toàn thế giới đấy. Thứ hai đó thưa cô, thì chế độ y tế ở Cuba lạc hậu và thiếu phẩm chất, chứ nó không có như tuyên truyền. Khi ấy thì người ta mới giải thích rằng là vì các y sĩ đều tìm cách vượt biên xuất ngoại. Các cái tổ chức quốc tế đều nói đến sự kiện có chừng 1,5 triệu người Cuba bỏ nước ra đi. Và chế độ trả lời rằng đó là bọn nhà giàu, bọn tiểu tư sản và cái bọn bác sĩ không còn có thể bóc lột của bệnh nhân nữa. Với dân số ngày nay là 11 triệu thì Cuba không thể nào có 1 triệu người giàu vượt biên, khi mà lợi tức đồng niên của một người đó còn quá thấp, ngày nay chỉ hơn Haiti và Nicaragua mà thôi. Cái lý do bỏ nước nó không chỉ là kinh tế mà vì người ta khát khao tự do. Những người nào có chút tài sản thì chạy trước, người nghèo chạy sau, và chế độ nó có xây tường hay dựng ra cũng chẳng ngăn được, cho nên lại còn tổ chức cho nhiều thành phần bất lương của họ vượt biển để gây khó cho Hoa Kỳ ở cách đó có 140 cây số, thưa cô.
Dạ, nói về kinh tế thì tình hình Cuba ngày nay ra sao sau nửa thế kỷ sống trong chế độ cộng sản của Fidel Castro thưa ông?
Dạ thưa, trước cách mạng cộng sản, Cuba là một trong mấy nước giàu có và tân tiến nhất Mỹ Châu Latin, đứng hạng 5 về lợi tức bình quân một đầu người, đã đứng hạng 3 về tuổi thọ, 2 về tỷ lệ sở hữu xe hơi hay là máy điện thoại, và mức sơ sinh đã bị chết yểu đã đứng hạng thứ 13 của thế giới. Sau cuộc cách mạng của Castro thì thứ này lệ thuộc vào viện trợ của Liên bang Xô Viết, và mức sống sa sút hẳn, và chỉ còn có một điều gia tăng đó, đó là sự đàn áp của chính quyền khiến cho 141.000 người bị giết trong gần 30 năm, tôi là tính đến năm 1987 đó. Theo công trình nghiên cứu của một giáo sư đã quá cố là Rudolf Joseph Hummel thuộc Đại học Hawaii, là một chuyên gia về nạn tàn sát tập thể trên toàn thế giới. Và từ năm đó, 1987 cho đến nay, đã nhiều ngàn người khác có thể đã bị sát hại, như là tổ chức Genocide Watch cảnh báo khi họ theo dõi nạn diệt chủng tại nhiều quốc gia trên địa cầu. Hay sau khi mà Liên Xô sụp đổ thì Cuba sống nhờ trợ cấp của xứ Venezuela. Đổi lại đó là củng cố chế độ độc tài của lãnh tụ Venezuela là Hugo Chavez bằng kỹ thuật an ninh và tình báo, là điều mà chế độ Castro rất có khả năng nhờ sự huấn luyện của Liên Xô và Đông Đức ngày xưa. Mà ngày nay thì khi mà xứ Venezuela lâm khủng hoảng và cả chế độ kế nhiệm của ông Chavez đã sắp sụp đổ thì Cuba hết nơi nương tựa, cho nên Raúl Castro đành phải cải tổ kinh tế nhưng mà vẫn duy trì cái hệ thống công an trị. Ngoài văn tắt, theo cái cuộc khảo sát toàn cầu của giáo sư người Anh là Angus Madison thì năm 1958, lợi tức thật của một người dân Cuba là $2,406. Qua năm 2008 đó thì họ kiếm được $3,764, tức là qua 50 năm đó kinh tế chỉ tăng trưởng có 1,2% một năm thôi, và tăng như vậy là nhờ Liên Xô trợ cấp. Chính là vì năm 1962 đó, khi mà ông Fidel Castro mở cửa cho Liên Xô đem hỏa tiễn vào Tây Bán Cầu là đại lục Nam Bắc Mỹ, thì Cuba mới càng có quan hệ căng thẳng với Hoa Kỳ thưa cô.
Dạ, nói đến Hoa Kỳ thì từ cuối năm 2014, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã muốn cải thiện quan hệ với Cuba. Thưa ông, việc ông Fidel Castro vừa qua đời có giúp ích gì và tạo thay đổi trong mối bang giao giữa hai nước hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng không, vì cái thay đổi đó nó phải đến từ Cuba chứ không phải nó đến từ Hoa Kỳ. Tôi xin được giải thích này. Sau cái lệnh cấm vận kinh tế năm 1960 đó, thì tháng 3 năm 1996, Quốc hội Mỹ đã biểu quyết đạo luật về tự do và dân chủ cho Cuba, có tên của hai đại biểu Cộng hòa soạn thảo năm đó, đó là House Burden Act. thì cái đạo luật này đã nâng mức độ phong tỏa kinh tế, còn giảng thêm điều kiện về nhân quyền và dân chủ mà chế độ Cuba phải chấp hành. Thí dụ như phải giải tán bộ máy tình báo và công an, phải thiết lập nền tư pháp độc lập và tổ chức bầu cử tự do. Sau khi lên cầm quyền, ông Raúl Castro có cải cách kinh tế được khỏi bị khủng hoảng, nhưng mà vẫn duy trì cái bộ máy đàn áp cũ. Và vì đã quá 85 tuổi, thì ông sẽ phải chuyển quyền cho nhân vật dân sự là Miguel Díaz-Canel kể từ năm 2018 sắp tới. Nhưng mà thật ra, chính quyền nào cũng có bộ máy công an và quân đội của anh em Castro xây dựng và củng cố từ mấy chục năm qua bằng quyền lợi kinh tế, cho nên Cuba chưa thể thay đổi. Thế thì bây giờ đó thì ông Donald Trump lại đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ và có hậu thuẫn của dân Cuba lưu vong, cho nên khó xé rào như là Tổng thống Obama mà vượt qua sức cản của Quốc hội khóa 115 vẫn do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Rút từ kinh nghiệm khi mà Hoa Kỳ cải tiến quan hệ với Trung Quốc và Việt Nam vì cái lý do kinh tế đó, nhưng mà lại chẳng quan tâm đến các khía cạnh dân chủ và nhân quyền đó, thì tôi nghĩ rằng Quốc hội Mỹ đã sẽ gắt gao theo dõi việc cải cách chính trị tại Cuba như là một điều kiện tiên quyết. Và chính quyền Mỹ có thể đề ra lộ trình tiệm tiến là chỉ từng bước tháo gỡ lệnh cấm vận kinh tế theo tiến độ về cải cách chính trị để Cuba thoát ra khỏi cái chế độ độc tài công nhân trị. Và cái lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp Mỹ trong quan hệ với Cuba sẽ khó đánh bại nổi cái rào cản về chính trị đó, thưa cô.
Dạ thưa, chúng ta trở lại cái chủ điểm của đề tài này, đó là huyền thoại Fidel Castro. Thưa ông, vì sao mà một số dư luận vẫn cứ ca ngợi một nhân vật đã tàn sát đồng bào của mình và làm cho quốc gia tuột hậu sau nửa thế kỷ cầm quyền tuyệt đối ?
Tôi nghĩ rằng Fidel Castro đó là khuôn mặt anh hùng cho giới trí thức và bậc trưởng giả Tây Phương đã ngồi phòng trà, như là nhà văn Jean-Paul Sartre của Pháp đã nói về cách mạng. Họ không sống trong thực tế mà chỉ phóng chiếu cái giấc mơ lãng mạn của họ về cách mạng và cái hành trình của ông Castro mà lờ hẳn hành vi hiếu sát của ông ta. Một số lãnh tụ đệ tam thế giới thì đề cao tinh thần độc lập chống Mỹ của Fidel Castro, nhưng mà họ thầm ôm ấp cái giấc mơ độc tài. Họ cũng chẳng thấy rằng Castro đã cầm quyền được nửa thế kỷ là nhờ một thỏa thuận năm 1962 giữa hai cường quốc là Hoa Kỳ và Liên Xô. Và Castro chỉ là một cái sản phẩm của thời chiến tranh lạnh, và ông ta bị đào thải khi chiến tranh lạnh kết thúc và Liên Xô tan rã, cho nên phải sống bám vào cái chế độ độc tài khác, tức là Venezuela. Thì tuổi trẻ thời nay đó mà nói đến cách mạng phiêu lưu đó, thì lại mặc áo thun có hình của Che Guevara, chứ nhiều khi đó chẳng nhớ Fidel Castro là ai nữa. Thành ra họ có thể trưng hình một cái tay sát thủ của chế độ Castro là ông Guevara đó, nhưng mà vẫn cứ đòi bãi bỏ án tử hình và truyền thông báo chí thuộc cánh tả thì cũng chẳng khá hơn cái lớp trẻ đó. Nhưng có một người đã biết Fidel Castro rất rõ, chính là con gái của ông ta. Bà Alina Castro đã trốn khỏi Cuba từ năm 1993 và hiện sống lưu vong tại Hoa Kỳ. Nói về vị thân phụ vừa mới qua đời đó, bà cải chính với báo chí Mỹ rằng đấy không phải là một nhà độc tài mà là một bạo chúa thôi cô.
Vâng ạ, Ban Việt ngữ đã cho tự do và Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn kỳ này ạ.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh ngày mai.
rồi tình ta như trăng sáng ngát trên cao. Bầy chim uyên lao sao theo gió đêm về, ngàn vì sao đua nhau thắp nến lung linh, dòng sông đêm dâng lên tiếng hát long lanh. La 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 la. Hương thơm một chút tình ngạt ngào sắc đóa chính nguyên nồng nàn quỳnh hương thơm giữa cánh môi xinh lòng ta nghe xôn xao cây lá xanh tình bầu thời gian như ngừng khép thoáng mong dàn đêm hân hoan tiếng hát reo vang xa quỳnh hương hoa ơi xa...
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.